là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về những kết quả đạt được của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong thực hiện chương trình 190 của tỉnh ủy. Tiếp đó là phản ánh về công tác dân vận khéo trong đồng bào dân tộc tại huyện Quan Trải. Cuối chương trình là chuyên mục khoa học về cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều ngày 26 tháng 8, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, bộ ngành địa phương. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Liên Hợp Quốc công bố báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển chính phủ điện tử của 193 quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Trong đó, Việt Nam xếp thứ 86 trên 193 quốc gia, xếp thứ 24 trên 47 quốc gia thuộc châu Á và xếp thứ 6 trên 11 khu vực Đông Nam Á. Chỉ số tổng hợp của Việt Nam cao hơn chỉ số trung bình thế giới và khu vực thuộc nhóm quốc gia ở mức cao. Trong các chỉ số thành phần, chỉ số hạ tầng viễn thông của Việt Nam tăng 31 bậc, cải thiện ở chỉ số nhân lực tăng 3 bậc và tụt hạng đáng kể ở chỉ số dịch vụ trực tuyến giảm 22 bậc. Ngoài ra, Việt Nam được đánh giá cao ở những nỗ lực của ngành thuế khi thực hiện kê khai thuế điện tử, thanh toán điện tử và hải quan điện tử. Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho biết, sau hơn 8 tháng hoạt động, đến nay Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã tích hợp, cung cấp trên 1.000 dịch vụ công trực tuyến tại 4 cấp chính quyền, đạt trên 60 triệu lượt truy cập, trên 235.000 tài khoản đăng ký, trên 295.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến trên cổng, tiếp nhận hỗ trợ trên 24.000 cuộc gọi và 7.800 phản ánh kiến nghị. Từ tháng 3 năm 2020, hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được đưa vào vận hành. Đến nay đã có 9.000 giao dịch. Riêng trong tháng 8 năm 2020, có trên 3.000 giao dịch với số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Đối với tỉnh Yên Bái, 8 tháng năm 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện chính quyền điện tử tỉnh. Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển chính quyền điện tử, triển khai kế hoạch thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử, xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông, chia sẻ với hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công cấp tỉnh, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan đảng, nhà nước. Đến nay đã được triển khai tại 105 điểm, trong đó có 31 điểm là các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 71 xã, phường, thị trấn, 3 trung tâm trực thuộc các sở, ban ngành, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến cấp tỉnh, cấp huyện đến 100% văn phòng cấp ủy và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và 108 xã, phường, thị trấn. Về xây dựng các hệ thống thông tin, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã thực hiện dịch vụ công nghệ thông tin đối với phần mềm quản lý văn bản và đưa vào sử dụng tại 100% các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, ủy ban nhân dân các cấp. Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong khu vực Tây Bắc thực hiện được việc liên thông ký số văn bản 4 cấp từ chính phủ tới cấp xã. Đối với hệ thống thư điện tử, đến ngày 20 tháng 8 năm 2020 đã cung cấp trên 3.300 tài khoản thư cho cán bộ của 42 sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin được tăng cường, không để xảy ra tình trạng mất an toàn an ninh mạng, lộ lọt bí mật nhà nước.
Từ đầu năm đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên đã giải quyết trên 12.500 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới gần 12.000 hồ sơ. Các bộ phận cũng tiếp nhận 116 hồ sơ nộp trực tuyến. Hiện còn gần 50 hồ sơ đang giải quyết, không có hồ sơ nào quá hạn. 100% người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng về cung cách phục vụ của cán bộ tại các bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên đứng thứ 3 trong khối các huyện, thị, thành phố về chỉ số cải cách hành chính.
Năm 2020, thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái, huyện Yên Bình phấn đấu kiên cố hóa 45 km đường giao thông nông thôn. Hết 8 tháng năm 2020, huyện đã thực hiện được hơn 90 km đường giao thông với tổng kinh phí 66 tỷ đồng. Trong đó nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh là 36 tỷ đồng, ngân sách huyện 11 tỷ đồng, còn lại 19 tỷ đồng huy động sự đóng góp của nhân dân. Cùng với đó, huyện đã huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp trên 1.600 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn và xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo, người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Ngoài ra, huyện sẽ tập trung kiên cố hóa đường giao thông nông thôn cho 3 xã chuẩn bị về đích nông thôn mới trong năm 2020 là Đại Đồng, Vũ Linh và Xuân Long. Từ nay đến cuối năm, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục vận động nhân dân tham gia đóng góp để làm đường giao thông nông thôn tại 19 xã, thị trấn còn lại. Phấn đấu sẽ hoàn thành kiên cố hóa hơn 10 km, đưa tổng số đường giao thông nông thôn toàn huyện trong năm 2020 lên 100 km.
Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp mới 60 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ khối lên gần 5.000 người. Đảng ủy khối cũng làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác chính sách cán bộ đảm bảo kịp thời đúng quy định. Thời gian tới, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới, tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một trưởng thôn năng động nhiệt tình trong công việc, chị Hoàng Thị Lan, dân tộc Tày, trưởng bản Dinh xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, còn là một tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế có thu nhập mỗi năm đạt gần 1 tỷ đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến xã Việt Hồng để tìm hiểu về mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Lan qua phóng sự sau. Sau nhiều năm canh tác trồng lúa, trồng ngô và những cây trồng lâu năm như keo, bồ đề không đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên năm 2015, chị Hoàng Thị Lan, bản Dinh xã Việt Hồng đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng và chuyển đổi hơn 3 hectare sang trồng cây ăn quả. Trong đó chủ yếu là cây cam đường canh và cam sành, bưởi ngọt, bưởi da xanh. Chị Hoàng Thị Lan, bản Dinh xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Là tôi cũng đi vào trong thị trấn nông trường, bạn bè trong đấy chơi thì thấy người ta trồng cam mà được thu rất là nhiều, cho nên là về là mình cũng chuyển đổi mục đích để trồng cây cam. Sau rồi 3 năm, xong đến năm thứ 4 là nó cho thu hoạch là mình cảm thấy nó cũng hài lòng ạ.
Nhờ chăm chỉ và tích cực học hỏi kinh nghiệm từ trồng cây ăn quả ở các mô hình, trong và ngoài tỉnh, chị Lan đã áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác. Không chỉ chăm sóc để cam và bưởi phát triển nhanh, chị còn biết cách phòng bệnh hiệu quả. Năm thứ 3 cây cam và cây bưởi đã bói quả đầu tiên, sang năm thứ 4 gia đình chị đã thu nhập trên 700 triệu đồng. Năm nay thời tiết khắc nghiệt nhưng vườn cam và bưởi của gia đình chị vẫn ra quả sai chữ, dự kiến năng suất cao hơn năm ngoái. Chất lượng quả ngon, ngọt có tiếng nên việc tiêu thụ rất thuận lợi. Chị Hoàng Thị Lan, bản Dinh xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thì một HA của cây bồ đề thì chỉ được khoảng 6 đến 70 triệu, nhưng mà nếu để so với một cây cam mà 8 năm thu giống như một cây bồ đề thì đến năm thứ 5 là nó đã hoàn gốc rồi.
Vừa năng động trong phát triển kinh tế, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, được bầu là trưởng bản Dinh xã Việt Hồng. Chị Lan còn được bà con dân bản tin yêu mến phục, được chính quyền địa phương đánh giá cao với nhiều hoạt động hữu ích vì cộng đồng. Ông Hoàng Hữu Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nhận xét.
Chỗ nhà chị Lan đây thì phải nói là một mô hình phát triển kinh tế rất là tốt và phát triển. Và địa phương cũng đã có những cái ghi nhận cái đấy. Thì biểu là cái mô hình nuôi trồng cam, trồng quýt của nhà chị nó rất hiệu quả. Đấy, và là mô hình để nhân rộng đối với địa phương.
Mô hình phát triển kinh tế trồng cây ăn quả của gia đình chị Hoàng Thị Lan là mô hình điểm được xã Việt Hồng tuyên truyền vận động để nhân dân học tập làm theo. Chị Lan cũng tận tình chia sẻ kinh nghiệm để bà con trong vùng đến tham quan học hỏi. Nhờ đó, xã Việt Hồng ngày càng xuất hiện nhiều mô hình cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao.
Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, giai đoạn 2020-2030 tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời đảm bảo 100% các cấp học được giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, 100% học sinh trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền và chấp hành nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Tỉnh Yên Bái cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông dưới nhiều hình thức như hội thi, giao lưu, tọa đàm, triển lãm ảnh và các loại hình nghệ thuật khác nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái, ngay từ đầu năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo. Do đó, đến thời điểm này, 14 trên 15 chỉ tiêu được tỉnh ủy giao đã được các cấp hội phụ nữ tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là một trong 84 mô hình sinh kế cho hội viên nghèo do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện từ khi triển khai chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Gia đình bà Hoàng Thị Lương, bản Dinh, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên được Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ một đôi dê giống. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, đến nay chỉ sau vài tháng gia đình bà đã có một đàn dê 4 con. Giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, bà Hoàng Thị Lương, bản Dinh, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Hội phụ nữ của tỉnh và của xã quan tâm, thế là cho tôi được 2 con dê thì tôi nuôi đến từ năm ngoái. Thì giờ nó sinh sản như thế thì cũng tạm ổn. Tôi cố gắng để vươn lên, thế để cho nó thoát nghèo khổ để xem ổn định đời sống.
Bên cạnh việc triển khai sáng tạo trong xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ cho hội viên nghèo vươn lên phát triển kinh tế, theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, Hội Phụ Nữ tỉnh còn tập trung nhiều giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo cho hội viên. Nhờ đó, tỷ lệ hội viên làm chủ vươn lên thoát nghèo từ đầu năm đến nay tăng trên 330 hộ hội viên, vượt hơn 60 hộ so với chỉ tiêu được giao, đồng thời khuyến khích hội viên thành lập các hợp tác xã nhằm hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tạo sức cạnh tranh, đẩy mạnh việc tiêu thụ tìm đầu ra cho sản phẩm. Chị Hà Thị Mai, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên tâm sự.
Trong quá trình hoạt động thì khi mà xuất bán thì các thành viên trong hợp tác xã thì sẽ cùng nhau để tìm những cái thương lái để có thể tìm đầu ra cho từng những thành viên trong hợp tác xã để có thể mình tiêu thụ được cái số lượng lớn.
Bà Nguyễn Thị Ngoan, giám đốc công ty trách nhiệm hạn An Dũng cho biết.
Chúng tôi đã thành lập công ty này ra thì công nhân coi như là tôi cũng tạo ăn công ăn việc làm cho công nhân là đầy đủ công việc. Rồi thì từ hôm đấy đến nay là các công việc là một ngày một đi lên rồi.
Cụ thể hóa chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái, Hội Phụ Nữ tỉnh đã lồng ghép từng tiêu chí với các phong trào thi đua của hội như phong trào Phụ Nữ Yên Bái với môi trường xanh sạch đẹp, phong trào 503 sạch, phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, thi đua phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến thời điểm này, hội đã hoàn thành 14 trên 15 chỉ tiêu được giao, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như xây dựng 238 tuyến đường tự quản với 89 tuyến đường kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch đẹp, 76 tuyến đường thắp sáng đường quê, gần 290 tuyến đường hoa, thành lập mới 31 chi hội 503 sạch. Đặc biệt, đối với các chỉ tiêu giảm nghèo luôn được hội đặc biệt quan tâm thực hiện. Do đó, đến nay, hội đã hỗ trợ làm 25 nhà mái ấm tình thương, hỗ trợ được 84 mô hình sinh kế cho hộ hội viên, 29 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập từ 200 triệu đồng mỗi năm trở lên, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ông Hoàng Ngọc Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Hội Phụ nữ xã Việt Đồng nói chung và Hội Phụ nữ xã Bản Vân nói riêng trong những năm qua cũng đã góp phần vào cái việc là xây dựng nông thôn mới và giữ vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, đặc biệt là có những cái đường tự quản. Và trong những năm qua thì Hội Phụ nữ cũng là những cái hội đoàn thể của xã đã đi đầu trong các cái phong trào Hội Phụ nữ xã nhà xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã trong những năm qua.
Từ nay đến hết năm 2020, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình an sinh xã hội, phát triển kinh tế theo chỉ tiêu đã đề ra. Ngoài ra, hội cũng tập trung triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu khó như thành lập doanh nghiệp do hội viên nữ làm chủ. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến các tầng lớp phụ nữ, đến hội viên phụ nữ, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó tập trung vào phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chúng tôi cũng tập trung vào thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Và đây thì chúng tôi quan tâm tới những vùng đặc biệt khó khăn, những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục rà soát các cái chỉ tiêu khó mà đã thực hiện từ đầu năm, như những chỉ tiêu về hỗ trợ để thành lập doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ và hỗ trợ làm nhà mái ấm tình thương. Bên cạnh đó thì hội cũng xác định việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tại đơn vị, chú trọng tới công tác kiểm tra, giám sát, động viên kịp thời các cái cơ sở hội, các cá nhân, các tập thể làm tốt, thực hiện tốt các cái nhiệm vụ. Và một cái nhiệm vụ nữa mà chúng tôi cũng xác định nó là tạo một cái động lực để thúc đẩy cho các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn của tỉnh, đó là phát động một cái phong trào thi đua phụ nữ chung tay vì môi trường với 1.000 mô hình thu gom rác thải trên địa bàn của tỉnh để đảm bảo những cái tiêu chí về môi trường, sáng xanh, sạch đẹp.
Với những nỗ lực trong thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy Yên Bái, Hội Phụ nữ tỉnh cùng với các cơ quan đơn vị các địa phương trong tỉnh đã và đang góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của công tác dân vận, những năm qua, huyện Mù Căng Chải đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận cũng như thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ then chốt trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Đảng ủy chính quyền xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là mô hình dân vận khéo trong làm đường giao thông nông thôn. Với sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huyện cùng với sự đóng góp của nhân dân, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải đã bê tông hóa được 8 km đường, mở mới một tuyến đường dài 8 km, cầu qua suối ở tuyến đường nội bản, đường ra khu sản xuất với tổng kinh phí trên 19 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 2,7 tỷ đồng. Năm 2019, xã Mồ Dề đã vận động nhân dân làm hai tuyến đường với tổng chiều dài 4,5 km tại hai bản Màng Mủ và Mỹ Háng với tổng kinh phí trên 4,9 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,9 tỷ đồng. Với sự ủng hộ tích cực của người dân, hiện nay hệ thống đường giao thông nông thôn của xã Mồ Dề cơ bản được cứng hóa, góp phần giúp người dân đi lại thuận lợi, giao lưu phát triển kinh tế. Từ đó đời sống của người dân xã Mồ Dề đã được nâng lên đáng kể. Chị Lý Thị Ca ở bản Nả Háng, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải cho biết. Trước đây đường đi lại rất khó khăn, nhưng từ khi được nhà nước hỗ trợ làm đường bê tông thì bây giờ đi dễ dàng. Đi làm ruộng nương, đi chữa bệnh cũng thuận lợi. Chúng tôi cảm ơn nhà nước đã hỗ trợ. Nói về công tác dân vận trên địa bàn xã, ông Mùa A Giờ, bí thư Đảng ủy xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Về công tác dân vận tuyên truyền cho nhân dân để xây dựng đường giao thông nông thôn đấy, thì nhân dân rất là hưởng và nhân dân rất là đồng tình ủng hộ về cái chương trình này. Vì cái này là làm được thì nhân dân được hưởng thụ và được giao thương mua bán đi lại rất là thuận tiện.
Với xã Chế Cu Nha, ngoài việc xây dựng các mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực kinh tế để vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những cây con giống mới vào sản xuất để tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xã còn xây dựng mô hình dân vận khéo về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Để mô hình hoạt động có hiệu quả giúp nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xã Chế Cu Nha đã chỉ đạo hội phụ nữ và đoàn thanh niên đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động. Từ đó đã giảm tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã. Nếu như năm 2019 trên địa bàn xã có 7 trường hợp tảo hôn, thì từ đầu năm đến nay trên địa bàn chỉ còn 3 trường hợp tảo hôn. Anh Khang A Cu, bí thư đoàn xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải nói.
So với nhận thức trước thì hiện tại thì các đồng chí, các bạn đoàn viên thanh niên cũng có nhận thức về cái tác hại của việc lấy vợ lấy chồng sớm. Mọi người đều nhận thức rõ về cái nội dung của việc tác hại lấy vợ lấy chồng sớm và họ cũng hạn chế về trong việc lấy vợ lấy chồng sớm.
Ông Khang A Hù, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết về công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã như sau.
Qua công tác tuyên truyền thì bà con cũng nhận thức rõ được về cái tác hại của việc tảo hôn và tác hại của hôn nhân cận huyết thống. Nên là cái công tác tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước.
Là huyện vùng cao với trên 91% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống nên việc xây dựng các mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả cao và có tính lan tỏa. Ban dân vận huyện ủy Mù Căng Chải đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đổi mới phương pháp tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đặc biệt luôn đổi mới trong khâu tuyên truyền tại cơ sở sát với phương châm dễ hiểu, dễ nghe, dễ thực hiện. Các buổi dân vận tại cơ sở đều hướng đến những nội dung thiết thực như vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tham gia phát triển du lịch cộng đồng. Qua công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình dân vận khéo đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18 đề ra. Ông Hàng A Ký, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Mù Căng Chải cho biết.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, thì đối với huyện Mù Căng Chải là cũng bám sát vào chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận trong thời kỳ mới. Đối với Mù Căng Chải là một huyện còn nhiều khó khăn, cái nhận thức của người dân còn hạn chế. Chính vì vậy nên là công tác dân vận phải sát với cái đối tượng của người dân trên địa bàn. Trước hết là phải quan tâm, chăm lo đến đời sống và chất tinh thần của người dân. Từ đó tạo cái niềm tin của người dân đối với Đảng, với nhà nước. Qua đó công tác dân vận sẽ hiệu quả hơn.
Để công tác dân vận ngày càng đạt hiệu quả và các mô hình dân vận khéo có sức lan tỏa trong cộng đồng, thời gian tới huyện Mù Cang Chải tăng cường kiểm tra các mô hình dân vận khéo, đăng ký xây dựng các mô hình mới có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, kịp thời cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến ở cơ sở, góp phần đưa kinh tế xã hội của huyện Mù Cang Chải ngày càng phát triển.
Khoa học với cuộc sống.
Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Nguyễn Văn Thảo, nhân viên kỹ thuật phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Thiết kế chế tạo hệ thống sấy tự động cho dây chuyền sơn tĩnh điện phục vụ hàng kinh tế xuất khẩu là một trong những sáng kiến của anh Nguyễn Văn Thảo, nhân viên kỹ thuật phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 thực hiện từ năm 2017. Là mặt hàng kinh tế chủ đạo của nhà máy với năng suất chất lượng sản phẩm hộp sắt xuất khẩu cao được nhiều bạn hàng quốc tế đặt. Tuy nhiên, tủ sấy thủ công thì không thể đảm bảo năng suất chất lượng sản phẩm. Trước yêu cầu đó, anh Thảo đã chủ động nghiên cứu, khảo sát tại một số đơn vị và đề xuất với lãnh đạo đơn vị sẽ tự thiết kế gia công lắp đặt hệ thống tủ sấy tự động với dây chuyền mới. Từ khi đi vào hoạt động đã đáp ứng sản xuất các sản phẩm sơn tĩnh điện, có yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt về chất lượng, bề mặt và độ đồng đều màu sắc theo tiêu chuẩn châu Âu, đồng thời tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí nếu mua hệ thống máy mới và nguyên liệu trong quá trình sản xuất. Trước đây, khi chưa có sáng kiến của anh Thảo, dây chuyền sấy thủ công với đơn giá sản phẩm trên 6.200 đồng 1 kg, với hiệu suất sử dụng là 82%, thì nay tổ hợp tủ sấy tự động mới đơn giá và sản phẩm chỉ còn chưa đến 4.400 đồng kg và hiệu suất sử dụng đạt 100%. Đại úy Đào Việt Cường, phụ trách phó quản đốc phân xưởng A5, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 cho biết.
Tủ sấy tự động sáng kiến của đồng chí Thảo thì áp dụng rất tốt vào trong quá trình sản xuất. Trước kia thì quá trình sản xuất là dùng cái lò sấy thủ công, là người công nhân là cứ phải treo thủ công từng đợt từng mẻ một. Sau đó thì bắt đầu là mới đóng tủ vải sấy. Nhưng hiện nay là lò sấy tự động cứ thế treo lên từ đầu nọ ra đầu kia thì năng suất nó tăng lên từ 2 đến 3 lần so với cũ.
Hệ thống tủ sấy tự động cho dây chuyền sơn tĩnh điện chỉ là một trong nhiều sáng kiến được trực tiếp áp dụng trong sản xuất tại đơn vị của anh Nguyễn Văn Thảo. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành cung cấp điện, năm 2014 anh Thảo được nhận phân công tại phân xưởng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83, rồi được điều động đến công tác tại phòng cơ điện của công ty. Dù làm việc ở bất cứ vị trí nào, anh Thảo luôn tích cực áp dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường vào công việc thực tế tại đơn vị, đồng thời không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận và làm chủ những thiết bị hiện đại. Bất cứ việc gì, nhất là trong chế tạo, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, anh Thảo cũng nghiên cứu kỹ, trao đổi, tham khảo ý kiến mọi người. Anh Nguyễn Văn Thảo, phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 cho biết.
Nhà máy là một cái nơi mà để bản thân tôi có thể phát triển, tìm tòi nghiên cứu là cũng là một cái thuận lợi, nữa là được cái sự tạo điều kiện của lãnh đạo của nhà máy cũng chỉ huy phòng đấy, là tạo điều kiện cho tôi có những cái thời gian đầu tư về kinh phí, về vật chất để nghiên cứu chế tạo những cái thiết bị để nhằm đáp ứng sản xuất của nhà máy.
Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Thảo còn rèn luyện bản thân làm việc theo kế hoạch, chấp hành nghiêm kỷ luật và các quy định của đơn vị, tham gia đầy đủ các nội dung giáo dục chính trị, luôn là người đảng viên đi đầu trong các phong trào thi đua và các hoạt động của đơn vị. Với những nỗ lực phấn đấu trong công tác và trong phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của anh Nguyễn Văn Thảo đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong sản xuất của công ty. Bản thân anh Thảo cũng nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của Bộ Quốc phòng và của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong các phong trào thi đua, đặc biệt là trong nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Thượng tá Trần Lê Chiến, trưởng phòng cơ điện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 nói:
cái sáng kiến này đã giúp cho nhà máy rất nhiều trong cái việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất cái đơn hàng xuất khẩu. Thứ nhất là đảm bảo được cái chất lượng, cái năng suất, thời gian giao hàng, và cũng là giúp cho nhà máy giảm được một cái chi phí rất lớn cho đầu tư cơ sở vật chất thiết bị ban đầu. Đây là nó đã đảm bảo được cái và cơ bản là cái sáng kiến thì nó lại là tự các đồng chí ở trong phòng có cái điều kiện nghiên cứu và phát triển lên. Cái đấy thì nó rất là quý cho cái thế hệ trẻ để là cái tiền đề để các đồng chí làm những cái sáng kiến tiếp theo.
Những tấm gương sáng trong phong trào thi đua lao động sáng tạo như anh Nguyễn Văn Thảo, nhân viên kỹ thuật phòng cơ điện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83, không chỉ góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83 mà còn góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ. Quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.